Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày giới trẻ quốc tế 25 tháng 3 tới đây. Noi gương mẹ Maria vượt thắng sợ hãi. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về một số lý do nên sùng kính thánh cả Giuse. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican sáng hôm qua mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và trao đổi với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là cao điểm trong một tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh đang được 33 giám mục Việt Nam thực hiện tại Roma từ sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3 vừa qua. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 10 giờ 15 tại dinh tông tòa sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các giám mục đã chia sẻ với Đức Thánh Cha về một số vấn đề mục vụ của giáo hội tại quê nhà. Và sau cuộc gặp gỡ, các giám mục Việt Nam đã được Đức Thánh Cha dùng bữa với ngài tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican.
Mặt khác, sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, đã dâng thánh lễ tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tôma là nhà thờ hiệu tòa của Ngài, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Đồng tế với Đức Hồng Y Hà Nội còn có hơn 30 giám mục, đông đảo các linh mục Việt Nam, trước sự tham dự của các nữ tu, chủng sinh Việt Nam và giáo dân trong xứ đạo. Cha sở Stefano nhắc lại rằng, cách đây 2 năm 2 tháng, Đức Hồng Y Phêrô Nhơn đã cử hành thánh lễ nhận sứ đạo này. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Xuân Lộc đã quảng diễn bài tin mừng về việc Chúa Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ, chống lại sự lạm dụng Thiên Chúa để thủ lợi. Con người đánh mất tương quan đích thực với Thiên Chúa và coi Ngài như một cơ hội để trục lợi. Trong thánh lễ có nghi thức tuyên xưng đức tin và trao kinh tin kính cho anh Jean-Pierre, một dự tòm người Phi Châu, sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Sau thánh lễ, giáo xứ đã khoản đãi Đức Hồng Y, các giám mục và cộng đoàn Việt Nam các món ăn Ý, cộng thêm với các món Việt do các chị dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và Phát Diệm ở Roma chuẩn bị.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thiết lập lễ kính Đức Maria là mẹ giáo hội và cử hành hàng năm vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lịch chung của giáo hội. Trong sắc lệnh công bố hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây xét vì việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về mẹ giáo hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ. Chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ngày 21 tháng 11 năm 1964, khi bế mạc khóa 3 của Công đồng Chung Vatican II, đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là mẹ giáo hội, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo. Các tín hữu, cũng như các vị chủ chăn, họ gọi Đức Maria là mẹ rất quý mến, và Ngài thiết định rằng toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự khẳng định rằng lễ kính nhớ Đức Maria là mẹ giáo hội do Đức Giáo Hoàng Francisco ấn định sẽ giúp chúng ta nhớ rằng đời sống Kitô để tăng trưởng cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm thánh giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong tiệc thánh thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dâng mẹ đấng cứu chuộc và mẹ của những người được cứu chuộc. Vì thế, lễ này cần được ghi trong tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Các văn bản phụng vụ liên hệ được đính kèm, sắc lệnh này và các bản dịch được các hội đồng giám mục chấp thuận thì sẽ được công bố sau khi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn. Tại những nơi nào lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội được cử hành theo luật riêng đã được phê chuẩn và một ngày khác với bậc phụng vụ cao hơn thì trong tương lai vẫn được cử hành theo cùng thể thức ấy. Theo quyết định trên đây, thứ Hai, 21 tháng 5 tới đây sẽ là lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội.
Vatican. Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ hôm nay mùng 6 tháng 3 về đề tài do Đức Thánh Cha Francisco chọn, đó là Phụ nữ, cột trụ trong việc xây dựng giáo hội và xã hội tại Mỹ Châu Latin. Tham dự khóa họp 4 ngày này có các hồng y, giám mục thành viên và các chuyên gia cố vấn của ủy ban, đặc biệt có một nhóm các nữ nhân vật được mời từ Mỹ Châu Latin, những người giữ các vai trò trách nhiệm trong xã hội và giáo hội. Sự hiện diện và kinh nghiệm của họ là điều cơ bản để làm cho các suy tư và trao đổi trong khóa họp được thêm phong phú. Trong khóa họp có 4 bài thuyết trình về những đề tài như những chướng ngại và những ưu điểm để thăng tiến phụ nữ trong thực tại Mỹ Châu Latin, những phụ nữ đã ảnh hưởng trên sự biến đổi văn hóa. Đức Hồng Y Francisco Robles, người Mexico, sẽ trình bày về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria và vai trò của phụ nữ trong việc loan báo tin mừng cho các dân tộc Mỹ Châu Latin. Sau cùng, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, sẽ nói về phụ nữ dưới ánh sáng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và Giáo hội. Tiếp theo, các bài thuyết trình gợi ý là một loạt những cuộc trao đổi về thực tại phụ nữ, cột trụ của gia đình và chăm sóc sự sống, phụ nữ như nhà giáo dục và giáo lý viên, trong lĩnh vực lao động và chính trị, trong sự dấn thân liên đới với người nghèo, chăm sóc căn nhà chung là trái đất và trong việc xây dựng giáo hội. Vào cuối khóa họp, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên vào trưa ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 3 tới đây.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình quyết định của Hội đồng Giám mục Đức cho những người tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Tagespost số ra ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng các giám mục không có thẩm quyền quyết định về những vấn đề đức tin một cách trái ngược với đức tin. Từ bỏ đạo lý với tinh thần gọi là để cứu các linh hồn, bao hàm sự kiện chúng ta sửa sai Thiên Chúa, cho rằng trong các giới răn của Chúa không thể lường trước tất cả những trường hợp cá nhân. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Müller, giả thiết của các giám mục Đức cho rằng việc rước lễ không có liên hệ bao nhiêu với việc tuyên xưng đức tin Công giáo, sẽ đưa tới sự sống chung giữa nhiều cộng đoàn hệ phái Kitô vốn mâu thuẫn với nhau. Sự kiện này không thể là ý của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Müller không phủ nhận có thể có những trường hợp khẩn cấp, trong đó tín hữu không Công giáo có thể xưng tội để rước lễ. Nhưng một hôn phối hỗn hợp giữa một người Công giáo và một người không Công giáo không phải là một trường hợp khẩn cấp. Về việc các giám mục Đức nói rằng việc cho người tin lành rước lễ Công giáo là một quyết định lương tâm trong những trường hợp cá nhân, theo Đức Hồng Y Müller, đó chỉ là một xảo thuật hùng biện và là một sự lặp lại thừa thãi, vì các quyết định lương tâm luôn luôn là điều phải được quyết định từng trường hợp một. Đức Hồng Y Müller cũng cảnh giác rằng bây giờ các giám mục Đức sẽ phải đương đầu với những hậu quả mà các vị không muốn, đó là làm sao các giám mục có thể cho người tin lành rước lễ mà lại từ chối không cho các tín hữu Công giáo được rước lễ chỉ vì họ không đóng thuế cho giáo hội. Hoặc là trong tương lai, những người tin lành Đức có thể yêu cầu giáo hội, Công giáo ban phép thêm sức cho họ, dù họ tiếp tục là tín hữu tin lành. Tóm lại, theo Đức Hồng Y Müller, quyết định của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tạo nên xung đột trong chính hàng giáo phẩm Công giáo, thay vì thăng tiến sự hiệp nhất với người tin lành.
Irkutsk. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Nga gồm các giám mục thuộc 4 giáo phận toàn quốc đã kết thúc khóa họp tại thành phố Irkutsk ở miền cực đông nước Nga. Cha Igor Kovalevsky, tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, trong những ngày họp, các giám mục đã thảo luận về kết quả các cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vatican hồi cuối tháng Giêng năm nay trong cuộc hành hương của các giám mục Nga viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài bày tỏ quan tâm tới cộng đoàn công giáo tại Nga. Trong khóa họp tại Irkutsk, các giám mục cũng thảo luận về việc mục vụ trẻ em, thiếu niên và thanh niên, đồng thời cũng xác định các quy luật luân lý, giáo luật và pháp luật về tương quan giữa các giáo sĩ và các trẻ vị thành niên. Các giám mục cũng quyết định rằng ngày 25 tháng 8 năm nay, trong tất cả các giáo xứ tại Nga sẽ cử hành ngày cầu nguyện cho các gia đình. Qua đó, giáo hội tại Nga biểu lộ sự hiệp nhất tinh thần với các tham dự viên cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tại Dublin, thủ đô Ireland. Hội đồng giám mục Nga cũng bàn về vấn đề phụng vụ và duyệt qua hoạt động của các ủy ban giám mục. Tại khóa họp, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Nga, đã cập nhật thông tin cho các giám mục về một số khía cạnh trong tương quan giữa giáo hội và nhà nước Nga, cũng như về cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống Nga.
Damascus, Đức Tổng giám mục Gregorios Elias Tabe của Giáo hội Công giáo Syriac cho biết, mặc dù có nghị quyết ngưng chiến của Liên Hợp Quốc, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục ở vùng Ghouta và thủ đô Damascus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gregorio cho biết bom đạn tiếp tục rơi trên tất cả các khu phố của thành Damascus. Cả nhà thờ chính tòa công giáo Syriac tại đây cũng bị hư hại. Ba quả đạn đã rơi trên mái nhà thờ, hai trái đạn khác rơi trúng nhà thờ của Giáo hội Công giáo Menkit. Từ một tháng nay, các gia đình không dám gửi con cái đến trường học và dân chúng giới hạn hết sức việc ra khỏi nhà. Trong những ngày qua đã có 32 người thiệt mạng. Theo nguồn tin của phe đối lập tại khu Ghouta ở mạn đông Damascus do phiến quân kiểm soát, với đa số dân chúng là người Hồi giáo, có gần 400.000 dân và có khoảng 700 thường dân bị thiệt mạng trong 12 ngày qua. Trong số này có hơn 200 trẻ em. Quân đội chính phủ Syria pháo kích và tấn công vùng này. Đức Thượng phụ Gregorios cũng nhận định rằng nhiều nước khác chống Syria và hỗ trợ các nhóm phiến quân vì họ muốn thay đổi chế độ tại Syria. Đó là một thái độ thực dân kinh tế hoàn toàn, vì tại Syria có màu dầu hỏa và khí đốt dưới lòng đất cũng như trong lòng biển. Chúng tôi hài lòng vì sự cảm thông của Đức Thánh Cha và sự hướng dẫn của Ngài. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì có Đức Thánh Cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày giới trẻ quốc tế 25 tháng 3 tới đây. Noi gương mẹ Maria vượt thắng sợ hãi.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây là ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận với chủ đề là lời sứ thần Chúa, hỡi Maria đừng sợ vì bà đã được ơn nơi Thiên Chúa. Năm ngoái 2017, sứ điệp quy trọng tâm vào lời mẹ Maria trong kinh Magnificat, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Năm tới 2019, sứ điệp sẽ có chủ đề là câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Trong phần đầu của sứ điệp, như chúng tôi đã gửi đến quý vị trong buổi phát hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phân tích tâm trạng sợ hãi và Ngài đề ra một số hướng dẫn giúp người trẻ vượt thắng tình trạng này. Trước tiên là hãy thẳng thắn nhận rõ, gọi bằng tên thực nỗi lo sợ của mình. Tiếp đến có thể trao đổi chia sẻ với anh chị em, nhất là những người giàu kinh nghiệm giúp ta tìm ra ánh sáng như cậu bé Samuel đã được cụ già Eli chỉ dẫn. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các bạn trẻ noi gương mẹ Maria vượt thắng sợ hãi bằng niềm tín thác nơi Thiên Chúa, nơi ơn thánh của Chúa. Sau đây là toàn văn phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ. Ngài viết:
Maria, ta đã gọi con đích danh. Lý do đầu tiên để không sợ hãi chính là sự kiện Thiên Chúa gọi đích danh chúng ta. Thiên Thần, sứ giả của Thiên Chúa, đã gọi đích danh Đức Maria. Đặt tên là một điều thuộc về Thiên Chúa. Trong công trình sáng tạo, Chúa gọi mỗi thụ tạo đi vào cuộc sống bằng tên riêng. Đằng sau tên có căn tính, có điều duy nhất nơi mỗi sự vật, mỗi người, yếu tính thâm sâu của sự ấy mà chỉ có Thiên Chúa mới biết tường tận. Đặc quyền ấy của Thiên Chúa sau đó được chia sẻ cho con người, Chúa ban cho con người quyền được đặt tên cho các thú vật, chim chóc và cả con cái của họ nữa. Nhiều nền văn hóa chia sẻ quan điểm sâu xa ấy của Kinh Thánh khi nhìn nhận đích danh mặc khải mầu nhiệm sâu xa nhất của một cuộc sống, ý nghĩa cuộc đời. Khi gọi đích danh một người, đồng thời Thiên Chúa cũng tỏ lộ ơn gọi của người ấy, dự phóng thánh thiện và thiện hảo của Ngài. Nhờ đó, người ấy trở thành một hồng ân cho người khác và làm họ trở thành độc nhất. Và khi Chúa muốn mở rộng những chân trời của một cuộc sống, Ngài chọn phương thức đặt cho người ấy một tên mới, như Chúa đã làm với Simon khi gọi ông là Phêrô. Từ đó, có thói quen nhận một tên mới khi gia nhập một dòng tu để chỉ căn tính mới và sứ mạng mới. Vì là riêng cho mỗi người và duy nhất, ơn gọi của Chúa đòi chúng ta phải có can đảm từ bỏ những sức ép của những quan niệm chung để cuộc sống chúng ta thực sự là một sự dâng hiến đặc sắc và có một không hai cho Thiên Chúa, cho giáo hội và tha nhân. Các bạn trẻ quý mến, vì những điều trên đây được kêu gọi đích danh là một dấu chỉ phẩm giá cao cả của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, dấu chỉ sự yêu thương đặc biệt của Ngài đối với chúng ta. Và Thiên Chúa kêu gọi đích danh mỗi người trong các bạn. Các bạn là người được Thiên Chúa coi trọng, quý giá đối với Chúa, đáng được quý mến và yêu thương. Các bạn hãy vui mừng đón nhận cuộc đối thoại mà Thiên Chúa đề nghị với các bạn, đón nhận lời mời gọi mà Chúa gửi đến các bạn, gọi đích danh các bạn.
Bà đã được ân phúc của Thiên Chúa. Lý do chính yếu khiến mẹ Maria không phải sợ hãi là vì mẹ đã được ân phúc của Thiên Chúa. Từ ân phúc nói với chúng ta về một tình yêu nhưng không bị bó buộc hoặc mắc nợ. Điều này khuyến khích chúng ta hãy biết rằng chúng ta không có công trạng để đòi Thiên Chúa gần gũi và giúp đỡ. Như thể chúng ta trình bày với Ngài lý lịch tuyệt hảo của mình đầy những công trạng và thành công. Thiên Thần nói với Đức Maria rằng bà đã được ân phúc của Thiên Chúa, và bà sẽ được ân phúc trong tương lai. Với chính cách nói của Thiên Thần làm cho chúng ta hiểu rằng ân phúc của Chúa là điều liên tục, chứ không phải là cái gì chóng qua hoặc nhất thời. Vì thế, ân phúc sẽ không bao giờ thiếu. Cả trong tương lai, vẫn luôn có ân phúc của Thiên Chúa để nâng đỡ chúng ta, nhất là trong những lúc thử thách và đen tối. Sự hiện diện liên tục của ân Thánh Chúa khích lệ chúng ta tín thác, đón nhận ơn gọi Chúa dành cho chúng ta. Ơn gọi đòi chúng ta phải dấn thân trung thành và canh tân lòng trung thành ấy mọi ngày. Thực vậy, con đường ơn gọi không thiếu thánh giá. Không những các nghi nan ban đầu, nhưng cả những cám dỗ thường xuyên ta gặp trên đường đi. Cảm tưởng luôn đi kèm các môn đệ Chúa Kitô cho đến chết. Nhưng người môn đệ biết mình được ân phúc của Thiên Chúa nâng đỡ. Những lời của Thiên Thần xuống trên những sợ hãi của con người, phá tan chúng nhờ sức mạnh của tin mừng mà lời ấy chứa đựng. Cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là một sự tình cờ, và cũng không phải là cuộc chiến đấu để sống còn, nhưng mỗi người chúng ta là một lịch sử được Thiên Chúa yêu thương. Thành ngữ được ân phúc trước mặt Chúa có nghĩa là đấng tạo hóa nhận ra vẻ đẹp có một không hai nơi con người chúng ta và có một dự phóng tuyệt vời cho cuộc sống chúng ta. Ý thức này chắc chắn không giải quyết tất cả mọi vấn đề và cũng không loại bỏ sự thiếu chắc chắn ra khỏi cuộc sống chúng ta, nhưng có sức mạnh biến đổi cuộc sống ấy một cách sâu xa. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, Điều này không phải là một đe dọa đen tối mà chúng ta phải vượt thắng để sống còn, nhưng là một thời điểm thuận lợi được ban cho chúng ta để sống đặc tính duy nhất có một không hai của ơn gọi bản thân của chúng ta và chia sẻ với các anh chị em chúng ta trong giáo hội và trên thế giới.
Can đảm trong hiện tại. Từ sắc tín mạnh mẽ ơn phúc của Thiên Chúa ở với chúng ta được sức mạnh can đảm trong hiện tại. Can đảm để thi hành điều mà Thiên Chúa đang yêu cầu chúng ta ở đây và trong lúc này, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Can đảm đón nhận ơn gọi mà Thiên Chúa tỏ cho chúng ta. Can đảm sống đức tin mà không che giấu hoặc thu hẹp niềm tin ấy. Thật vậy, khi chúng ta cởi mở đối với ân phúc của Thiên Chúa, thì điều bất khả trở thành thực tại. Nếu Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, thì ai chống lại được chúng ta? Ân phúc của Thiên Chúa đang ảnh hưởng tới ngày hôm nay của cuộc sống chúng ta. Ân phúc ấy đang nắm bắt thực trạng của các bạn, với tất cả những sợ hãi và giới hạn của các bạn, nhưng cũng tỏ lộ những kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa. Các bạn trẻ đang cảm thấy người nào thực sự tín nhiệm các bạn. Các bạn hãy biết rằng giáo hoàng tín nhiệm các bạn, giáo hội tín nhiệm các bạn, và các bạn cũng hãy tín nhiệm giáo hội. Thiếu nữ Maria được ủy thác một nghĩa vụ quan trọng vì người trẻ trung. Các bạn trẻ cũng có sức mạnh đang tiến qua một giai đoạn cuộc sống, trong đó các bạn không thiếu nghị lực. Các bạn hãy sử dụng sức mạnh và nghị lực ấy để cải tiến thế giới, bắt đầu bằng những thực tại gần các bạn nhất. Tôi mong ước rằng trong giáo hội các bạn được ủy thác những trách vụ quan trọng. Giáo hội có can đảm dành không gian cho các bạn và các bạn hãy chuẩn bị để đảm nhận các trách vụ ấy. Tôi mời gọi các bạn hãy tái chiêm ngắm tình thương của mẹ Maria, một tình yêu ân cần chăm sóc, năng động, cụ thể. Một tình yêu đầy táo bạo và hoàn toàn hướng về sự hiến thân. Một giáo hội được thấm nhiễm những đức tin ấy của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi ra ngoài, đi xa hơn những giới hạn và biên cương của mình để làm cho ơn thánh đã nhận lãnh được lan tỏa, trào ra bên ngoài. Nếu chúng ta để cho mình được mẫu gương của mẹ Maria thấm nhiễm, chúng ta sẽ sống một cách cụ thể tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và trên bản thân chúng ta, yêu mến những người chúng ta đang chia sẻ cuộc sống hàng ngày với họ. Và chúng ta sẽ yêu thương cả những người chúng ta thấy có vẻ khó thương. Đó là một tình yêu biến thành phục vụ và tận tụy hiến thân, nhất là đối với những người yếu thế và nghèo nhất. Tình yêu ấy biến đổi các khuôn mặt chúng ta và làm cho chúng ta tràn đầy vui mừng. Tôi muốn kết luận với những lời rất hay của Thánh Bernardo trong bài giảng nổi tiếng của Ngài về mầu nhiệm truyền tin. Những lời này diễn tả sự mong đợi của nhân loại đối với câu trả lời của mẹ Maria. Hỡi Đức Trinh Nữ, mẹ đã nghe rằng mẹ sẽ thụ thai và sinh một con trai. Mẹ đã nghe rằng điều này xảy ra không do công trình của một người nam, nhưng do tác động của Chúa Thánh Linh. Thiên thần chờ đợi câu trả lời. Lạy mẹ, chúng con cũng chờ đợi một lời cảm thương. Nhờ câu trả lời ngắn gọn của mẹ, chúng con được đổi mới và hồi sinh. Toàn thế giới đang chờ đợi, phủ phục dưới chân mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ, xin mẹ sớm trả lời. Các bạn trẻ rất quý mến. Chúa, giáo hội, thế giới cũng đang chờ đợi câu trả lời của các bạn đối với tiếng gọi duy nhất mà mỗi người nhận được trong cuộc sống này. Trong khi chúng ta tiến đến gần ngày quốc tế giới trẻ ở Panama, tôi mời gọi các bạn hãy chuẩn bị cho cuộc hẹn của chúng ta trong vui mừng và hăng say của người muốn tham dự vào cuộc phiêu lưu vĩ đại này. Ngày quốc tế giới trẻ dành cho những người can đảm. Không dành cho những người trẻ, chỉ tìm kiếm tiện nghi và những kẻ thối lui trước những khó khăn. Các bạn có chấp nhận thách đố này không? Vatican ngày 11 tháng 2 năm 2018, Chủ nhật thứ Sáu thường niên, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Francisco Giáo Hoàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về một số lý do nên sùng kính Thánh cả Giuse.
Thánh nữ Teresa Avila nguyên là một nữ tu dòng kính Cát Minh. Ngài có lòng sùng kính Thánh Giuse cách đặc biệt và Ngài cho biết rằng Thánh Giuse không bao giờ từ chối điều gì Ngài cầu xin vào ngày lễ kính Thánh Nhân, ngày 19 tháng 3. Không lâu sau khi được tuyên khấn trở thành một nữ tu dòng kính Cát Minh, Thánh Teresa bị mắc một chứng bệnh lạ. Khi bệnh trở nên nặng, Thánh nữ rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt 4 ngày. Mọi người đã nghĩ rằng Thánh Teresa sẽ không qua khỏi. Sau khi tỉnh lại, Thánh nữ bị liệt và phải nằm trên giường suốt 3 năm. Nhưng khi Ngài cầu nguyện cùng Thánh Giuse thì được chữa khỏi chứng bệnh mãn tính. Thánh Teresa không bao giờ quên ân huệ này, Ngài đã luôn kêu gọi mọi người để ý đến quyền năng khẩn cầu đặc biệt của Thánh Giuse. Theo Thánh Teresa Avila, Chúa Giêsu đã vâng lời Thánh Giuse khi còn ở dưới thế, trong mái nhà Nazareth và giờ đây, ở trên thiên quốc, Chúa dặn lắng nghe những điều Thánh Giuse yêu cầu. Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu tôn kính Thánh Giuse, đặc biệt là chạy đến cùng thánh cả trong những cơn nguy nan khốn khó. Sau đây là những lý do các thánh giải thích về sự cần thiết sùng kính thánh cả Giuse. Thứ nhất, Thánh Giuse là một vị thánh. Thánh Gregorio Nazarene nói: Chúa đã làm cho thánh cả Giuse trở nên rạng ngời như được chiếu tỏ bởi ánh mặt trời, với tất cả ánh sáng và sự rực rỡ mà các thánh sở hữu. Thứ hai, Thánh Giuse vâng lời theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Bernardo thành Clairvaux nói: Thánh Giuse được chọn giữa mọi người để là người bảo vệ và canh giữ Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, người bảo vệ và cha nuôi của Con Chúa, và là người cộng tác duy nhất trên trái đất và người tin tưởng vào sự bí mật của Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Thứ ba, Thánh Giuse có thể giúp chúng ta mọi điều. Thánh Thomas Aquino nói: Một số vị thánh được đặc ân gia tăng sự bảo trợ của các ngài đối với chúng ta khi ban cho chúng ta những ơn đặc biệt trong một số trường hợp khi chúng ta cần. Nhưng Thánh cả Giuse có quyền trợ giúp chúng ta trong mọi lúc, mọi sự cần thiết và mọi công việc. Thứ tư, Thánh Giuse giúp đỡ chúng ta cách đặc biệt trong việc sống các nhân đức. Thánh Teresa Avila cũng nói: Ước rằng tôi có thể thuyết phục mọi người sùng kính vị thánh vinh hiển này, vì tôi biết bởi kinh nghiệm lâu dài của mình những ân phúc nào Ngài có thể xin Chúa cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai thật sự sùng kính Ngài và vinh danh Ngài cách đặc biệt mà không tiến triển trên đàn nhân đức, vì Ngài giúp cách đặc biệt cho các linh hồn phó thác vào Ngài. Thứ năm, chúng ta đang chết. Thánh Alfonso nói: Vì tất cả chúng ta phải chết, chúng ta nên trân trọng lòng sùng kính đặc biệt với Thánh cả Giuse để Ngài xin cho chúng ta được chết lành. Vì nhiều lý do, mọi Kitô hữu xem Thánh Giuse như đấng bầu cử cho người đang hấp hối. Trước hết, vì Chúa Giêsu yêu thánh nhân không chỉ như người bạn, nhưng như người cha, và do thánh nhân là đấng trung gian hữu hiệu hơn mọi thánh khác. Sau là Thánh Giuse có quyền năng đặc biệt chống lại ma quỷ, những kẻ cám dỗ chúng ta gấp đôi khi chúng ta hấp hối. Và cuối cùng, sự trợ giúp mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria dành cho Thánh cả Giuse giúp thánh nhân có quyền bảo đảm cho các tôi tớ Ngài chết cách thánh thiện và bình an. Do đó, nếu chúng ta cầu khẩn thánh nhân vào giờ hấp hối, thì Ngài sẽ không chỉ giúp chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta nhận được sự trợ giúp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thứ sáu, Thánh Giuse bảo vệ kẻ trong sạch và yếu đuối. Thánh Teresa hài đồng Giêsu nói: Mỗi ngày tôi cầu nguyện với lời kinh bắt đầu như thế này: Thánh Giuse là cha và đứng bảo vệ các trinh nữ. Vì vậy tôi cảm thấy tôi được bảo vệ và hoàn toàn an toàn trước các hiểm nguy. Thứ bảy, Ngài dạy chúng ta sống như Kitô hữu. Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị viết: Thánh Giuse kiên trì trong sứ mạng với lòng trung thành và tình yêu, cho nên giáo hội giới thiệu thánh nhân với chúng ta như gương mẫu tuyệt vời trong việc phục vụ Chúa Kitô và với kế hoạch cứu độ mầu nhiệm của Chúa. Và giáo hội cầu khẩn Ngài như quan thầy và đứng bảo trợ đặc biệt của toàn thể gia đình các tín hữu. Một cách đặc biệt, Thánh Giuse được giới thiệu với chúng ta như vị thánh mà Chúa muốn trao phó cho sự bảo vệ quyền năng của Ngài, những người và sứ vụ của những ai được gọi là cha và người bảo vệ giữa các Kitô hữu.
Trước khi kết thúc chương trình trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài các charisma trong hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, trong thần học Công giáo, mỗi khi nói tới ơn Chúa Thánh Thần, người ta nghĩ tới bảy ân huệ. Thần học bên Tin Lành thì khác. Mỗi khi nói tới các ơn Chúa Thánh Thần, người ta nghĩ tới các charisma được nhiều lần nói tới trong các thư tín Phaolô. Nhờ cuộc tiếp xúc với anh em Tin Lành năm 1967, một số người Công giáo Hoa Kỳ du nhập phong trào canh tân đặc sủng Charismatic Renewal vào giáo hội Công giáo, thường chú trọng tới các buổi cầu nguyện chữa bệnh. Dù sao, điều này trở thành cơ hội để tìm hiểu ý nghĩa của các charisma trong hội thánh. Một thực tại xem ra sao vậy? Charisma là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó dựa theo Thánh Kinh và Thần học. Trước khi vào đề, thiết tưởng nên lưu ý về việc sử dụng các từ ngữ. Từ charisma thường được dịch là đặc sủng hay đoàn sủng. Sủng là ơn ban yêu quý, đặc sủng được hiểu là một ơn đặc biệt khác thường, còn đoàn sủng có nghĩa là một ơn được ban cho cộng đoàn. Như vậy, việc dịch thuật giả thiết một sự giải thích nào đó về ý nghĩa của từ ngữ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là việc sử dụng trong ngôn ngữ thần học mà thôi. Chứ trong các ngôn ngữ Tây phương hiện đại như tiếng Anh, tiếng Pháp, charisma còn được dùng trong nhiều bối cảnh khác nữa. Ở trong khoa xã hội học, bắt đầu từ ông Max Weber, charisma hoặc tiếng từ charismatic được áp dụng cho các lãnh tụ tài ba có khả năng thu hút quần chúng, hoặc những anh hùng tạo thời thế đánh dấu một khúc quanh lịch sử. Theo một nghĩa rộng, charisma đôi khi cũng áp dụng cho một nghệ sĩ, chẳng hạn ca sĩ tài tử nổi tiếng, có khả năng thu hút nhiều khán giả đến tham dự các buổi trình diễn. Trong lĩnh vực tôn giáo, phong trào charismatic ám chỉ những nhóm cầu nguyện thánh linh với đặc tính là ơn nói tiếng lạ và ơn chữa bệnh. Trong thể học về giáo hội, người ta đối chọi hai bộ mặt cơ chế quyền bính, institution, và bộ mặt sáng tạo năng động, charisma. Sự phân biệt này được ông Estrus sử dụng hồi đầu thế kỷ thứ 20 để phân biệt giữa giáo hội church và giáo phái sect. Trong thể học về đời sống thánh hiến, charisma được dùng để mô tả căn cước của mỗi hội dạng. Thứ hỏi, giữa các ý kiến vừa kể, có một mối liên hệ nào hay không? Chúng ta sẽ nhận ra điều đó khi theo dõi các vấn đề thành lập charisma trải qua lịch sử, bắt đầu từ Tân Ước, rồi tới lịch sử giáo hội và trong thành học cận đại. Trước tiên, chúng ta bắt đầu với việc khảo sát các bản văn Tân Ước. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước, danh từ charisma xuất hiện 15 lần trong các thư của Thánh Phaolô và một lần trong Thánh Phêrô thư thứ nhất chương 4 câu 10. Với những ý nghĩa hơi khác nhau. Nói chung, charisma được hiểu về ân huệ tặng phẩm món quà do Thiên Chúa ban. Như vậy là danh từ này không áp dụng cho các món quà do người khác tặng. Tuy nhiên, khi nói tới ân sủng, ân huệ hồng ân của Thiên Chúa, ta thấy Tân Ước còn sử dụng một từ ngữ khá gần gũi, đó là charis, rồi sau tiếng Latin là gratia. Thế thì câu hỏi như thế này, có gì khác biệt giữa charis và charisma? Xét về cấu trúc từ ngữ, có lẽ charis nói tới lòng ưu ái hay lòng tốt, còn charisma nói tới hậu quả của lòng ưu ái đó, nghĩa là món quà trao tặng. Thật ra, cái danh từ charisma được Thánh Phaolô sử dụng theo nhiều nghĩa, và có thể tóm lại thành bao nhóm chính như sau. Một, nghĩa phổ quát, ơn Chúa ban cho tất cả mọi người. 2. Nghĩa riêng biệt, ơn Chúa dành cho cá nhân, và ba, đức chuyên môn, ơn ban cho cộng đoàn. Thứ nhất, theo một cách phổ quát, charisma ám chỉ các hồng ân hay là ân huệ mà Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Chẳng hạn như ơn được trở nên công chính nhờ Đức Kitô, Roma 5:15-16, ơn sự sống đời đời, Roma 6:23. Thứ hai, đôi khi charisma ám chỉ cái ơn lành hay là phúc lành ban cho một cá nhân, kể cả thánh Phaolô. Chẳng hạn như là sống độc thân, 1 Corinto 7:7, được thoát nạn, 2 Corinto 1:11. Trong thư gửi Roma, thánh Phaolô có các ơn lành cho ban cho mình là charisma, và lời chúc lành cho Abraham cũng gọi là charisma. Thứ ba, theo một nghĩa chuyên môn hơn, charisma áp chỉ những ân huệ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu cách dồi dào để xây dựng hội thánh. Ý nghĩa này được nói ở Roma chương 12, 1 Corinto chương 12 và 1 Timôthê 4:14, vân vân. Hiểu sao nghĩa này, đôi khi chúng ta cũng được gọi là pneumatica, 1 Corinto 12:1, có nghĩa là những sự thuộc về thật khí. Hãy có thể dịch là linh ân, ân huệ thiêng liêng, danh một cách charisma. Thánh Phaolô kể ra nhiều thứ charisma được ban cho các tín hữu, đặc biệt qua 4 bảng danh mục của các linh ân ở Roma chương 12 câu 6-8, 1 Corinto chương 12, Ephesians chương 4 câu 11-12. Các bảng liệt kê này không trùng hợp với nhau trong hết mọi chi tiết. Điều này khiến các tác giả kết luận rằng Thánh Phaolô không có dụng ý kê khai tường tận tất cả mọi linh ân, bởi vì làm thế nào mà thống kê nổi tất cả các hoạt động của Chúa Thánh Linh. Nhưng mà Thánh Tông Đồ chỉ muốn trình bày tính cách dồi dào phong phú của chúng, và nhất là đề ra và nguyên tắc cho việc sử dụng các linh ân. Chúng ta hãy điểm qua các danh mục đó. Thư gửi Roma chương 12 câu 4 đến câu 8. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, và các bộ phận không một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau nhờ những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những ân sủng khác nhau, charisma khác nhau, tùy theo cái charis Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ân là môn sứ, và nó sao cho hợp với đức tin. Được ân phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răng thì cứ khuyên răng. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ thoại phải có nhiệt tâm. Ai việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Trong chương 12 thư tín Corinto, tác giả đã hai lần liệt kê các linh ân ở các câu từ 8-10 và 18-20. Tuy nhiên, cần phải lồng trong bạch văn để hiểu rõ thêm chức năng của chúng. Ở ngay từ câu 4-11, Thánh Tông Đồ viết, có nhiều charisma khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mệt ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ân khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ân hiểu biết để trình bày. Kẻ được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ cũng được chính thần khí duy nhất đó ban những đặc sủng để chữa bệnh. Người được ơn là phép lạ. Người được ơn nói tiên tri. Kẻ được ơn phân định thần khí. Kẻ khác được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người một cách tùy theo ý của người. Cũng trong chương 12, câu 27-28, Thánh Tông Đồ viết, anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi tới những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, rồi nói các thứ tiếng lạ. Danh sách thứ 4, ở thư Ephesos chương 4, câu 11-12. Chính Đức Kitô ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác là người toán bó tin mừng, kẻ khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó các thánh được chuẩn bị để là công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô. Qua 4 bản danh sách vừa kể, người ta tiến tới 29 chiếc charisma. Nhưng mà bởi vì có nhiều chỗ trùng điệp cho nên rút lại còn 20 thứ. Một khó khăn được đó là không phải lúc nào Thánh Phaolô cũng giải thích bản chất của mỗi đặc sủng, trên đất có thể là cùng một thứ, nhưng được gọi với hai tên khác nhau. Chẳng hạn như 1 Corinto 12 câu 8, hai ơn khôn ngoan và thông hiểu, coi lẽ cũng là một. Mặt khác, khó lòng xác định được bản chất của đặc sủng lòng tin ở câu 9 kế tiếp. Lòng tin có nghĩa là gì? Có phải đức tin hay không? Dù sao thế Volo không chú ý là một bản liệt kê toàn bộ tất cả các charisma, nhưng người chỉ nói tới các charisma trong một vài lá thư, Corinto, Roma, Ephesus mà thôi. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các cộng đoàn đều nhận charisma, lại càng không có chuyện tất cả các cộng đoàn đều lãnh nhận charisma giống như nhau. Chẳng hạn, trong thư gửi Roma, không còn nói tới ân ngôn ngữ và làm phép lạ nữa. Chủ yếu của Thánh Tông Đồ là trình bày đạo lý về ý nghĩa của chúng trong hội thánh, kết duyên về cách sử dụng chúng. Đây cũng là điểm mà chúng tôi muốn theo dõi trong các bài sắp tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.